đọc viết. Bây giờ đây, theo như ở đây chúng ta học bộ tứ niệm xứ này để làm gì nhỉ? Chân chẳng, chúng ta học cái này để hiện tại được an vui, và cái mai sau đây thì được giải thoát. Tại sao chúng ta học cái tứ niệm xứ mà hiện tại chúng ta được an vui? Bởi vì nó hạ ba cái độc tham sân si xuống. Mà con người chỉ khổ vì ba cái độc này, cho đến nỗi đặt tên là độc đó mà. Thế bây giờ nó hạ ba cái xuống, cho nên chúng ta được an vui. Thế cho nên học tứ niệm xứ thầy cần cho chị em học. Bởi vì nếu không ấy, thì cứ ngồi đây ấy, lại bực bội một tí, lại ấy, tôi bệnh tôi xin đi đi, tôi bệnh tôi xin đi, cứ bực bội cái chuyện này lại đi, bực bội cái chuyện kia lại đi, rồi trong lòng ngực ấy, cứ hết chuyện này sang chuyện khác, hai cái tham và cái sân nó đủ mặt. Thế cho nên phải học cái này để cho an tâm, cái tinh thần nó mới yên ổn, nó không tơ tưởng đến chuyện gì ở bên ngoài nữa, thì một lòng một dạ đạo pháp mới có. Cho nên tại là an vui. Vì sao học tứ niệm xứ, vì sao về sau chúng ta lại giải thoát nhỉ? Liên hương, bởi vì ba độc tham sân si là gốc của tất cả ràng buộc hiện tại, và cũng là gốc của các khổ, các cái quả báo khổ ngày mai. Thế cho nên rằng chúng ta học cứ hạ được ba cái độc tham sân si xuống thì coi như hiện tại giải thoát ràng buộc, vị lai giải thoát các quả báo. Hết ba cái độc tham sân si thì là thánh, là hiền. An vui và giải thoát là hai yếu tố, có thì cùng có, không thì cùng không. Tại sao thế nhỉ? Vào giới đi đuôi với nhau. Ngoại đạo người ta lại cứ cho là giải thoát là phải khổ mới giải thoát, phải hành hạ cái thân này mới có giải thoát. Mà đây đạo Phật mình có thể là chủ trương ngược lại. Thế là thế nào? Cho nên nói là giải thoát là giải thoát tất cả những cái khổ, khổ về tinh thần, khổ về vật chất. Cho nên nếu đã giải thoát được những cái ấy, thì hẳn là cái an vui nó phải hiển lộ ra. Thế còn bên ngoại đạo tại sao người ta lại cứ chủ trương rằng phải hành hạ cái xác thân thì mới có giải thoát? Nghĩa là có chịu khổ mới có giải thoát, cho nên nỗi gọi là tu khổ hạnh. Đây, nhà chùa chúng mình đây đó, tầm con mắt của mọi người, người ta nhìn nhà chùa, cho đến nỗi đứa con mà đi tu với bố mẹ khóc. Đứa con mà đi đám cưới ấy, thì bố mẹ mặc áo mới rồi đốt pháo mừng đó. Còn đứa con mà đi tu với bố mẹ đứng khóc, thế thì sao thế? Con đi tu mà mừng ấy là cái số hiếm lắm. Còn cái số đông ấy, còn không cho nó đi tu nữa. Thế mà cho đi ấy, thì khóc. Khổ. Vậy thì chùa là chốn khổ, cho đến nỗi người ta gọi là tu khổ hạnh. Chùa là khổ hạnh. Đấy. Không được mặc áo đẹp, không được ăn ngon, không được tự do đi chơi. Như vậy mà làm sao lại gọi là an vui mới giải thoát? Có thì cùng có, không thì cùng không. Nghe như đi tu vui lắm. Đấy. Mà bây giờ thì người ta thấy rõ ràng chùa là cái chốn thiếu ăn, thiếu mặc, cái gì cũng phải ở trong cái khuôn khổ, trong cái sự gò bó, lại còn giới luật nữa. Thế sao? Trong chùa mình, đạo Phật chủ trương cái gọi là trung đạo, không theo thế gian mà rông rỡ, bừa bãi, nhưng mà thật không hề chủ trương cái khổ. Khuyên chúng ta bớt ăn, bớt mặc, chứ không cấm chúng ta ăn, không cấm bắt chúng ta mặc rách, mặc rét. Chỉ để khuyên chúng ta bớt để những cái sự tham, những cái tâm hư vọng của chúng ta từ vô thủy, nó đừng rông rỡ quá. Cho nên không cho chúng ta mặc áo màu, không cho chúng ta ăn những các cái món sơn hào hải vị sang trọng. Và thứ nhất là không cho chúng ta cầm tiền. Thì nhà chùa nó phải, đã không cầm tiền thì hẳn là phải, mà lại không sinh sống bằng đồng tiền, không kiếm tiền ra nữa, thì hẳn là không thể nào mà rông rỡ nhiều được. Nhưng mà cũng không chủ trương cái quá khổ, không phải là bắt chúng ta ăn đói. Cái ăn đói là chỉ tùy cái hoàn cảnh. Nếu chùa thiếu thốn thì trong chúng không được đầy đủ, chứ không phải là Phật bắt buộc chúng ta phải nhịn ăn, cũng không bắt chúng ta phải chịu rét. Cứ vừa chừng, cái bởi vì vừa chừng với cơ thể, không đến nỗi quá khổ với cơ thể. Thì mà trong lúc bây giờ mình lại học những cái giáo lý giải thoát, cho nên trong tâm nó vui, nó an ổn cái tinh thần. Thế thì ở đây Ngài nói là an vui với giải thoát, có thì cùng có, không thì cùng không. Bởi vì muốn giải thoát, trong nhà Phật chủ trương cái tinh thần phải bình an. Cái tinh thần có bình an mới có giải thoát. Còn nếu tinh thần mà hãy còn có cái chỗ vướng mắc thì không thể giải thoát được. Như là các cụ tổ vẫn giảng, tổ An Nan cả đêm ngồi để quán, để tỉnh, để giác tỉnh, để chứng A-la-hán mà vẫn không thể chứng được. Cho đến sáng cho rằng thôi không nổi nữa rồi, cho nên mới xả công cái việc thiền mà ngả lưng xuống gối. Thì trong cái khi mà ngả mình xuống thì cái đầu chưa tới gối thì hốt nhiên là Ngài đã chứng, chứng Ngài được quả A-la-hán. Thì các cụ tổ giảng rằng cái đạo giải thoát, cái tâm phải bình an. Còn cái tâm còn thao thức trông mong một cái gì, dù là trông mong đắc đạo cũng không thể, cái tuệ giác ngộ nó không khai được. Cái tâm phải thật bình an yên ổn thì cái giác ngộ mới khai. Cho nên khi Ngài cho rằng thôi chắc mình không nổi nữa rồi, cho nên Ngài ngả lưng, xả thiền nhà ngả lưng, là cái lúc bây giờ Ngài không còn thao thức ước mong mình phải chứng quả A-la-hán tức thời. Bởi vì trong lòng cần phải chứng tức thời để kịp ra dự hội nghị. Thì cái cần chứng ấy, cái ước mong thao thức ấy, nó khiến chướng Ngài không được quả. Cho nên đến lúc Ngài buông xả được cái ra rồi, Ngài ngả lưng, thì ngay cái lúc Ngài buông xả ấy, cái trí giác ngộ nó khai. Thì đấy, thì như thế các tổ cũng giảng rằng muốn thực trị giác ngộ, cái tâm phải bình an. Còn một thao thức nào là không được. Cũng ví như Ngài tổ A Nan là lúc bây giờ Ngài chỉ cần chứng cho bằng được quả A-la-hán để Ngài được dự cái buổi hội nghị. Cái trong lòng còn cái thao thức ấy, cho nên không chứng được. Đến khi xả được cái tâm ước mong làm A-la-hán ấy, vừa mới xả một cái thì Ngài chứng liền, chứng A-la-hán liền. Đây là lời các tổ giảng về cái việc tại sao ngồi cả đêm không chứng, mà đến khi ngả lưng ấy, sửa soạn, cái đầu chưa tới gối ấy, thì là Ngài lại chứng quả.